xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Thập Tự Giá của Đấng Christ, ấn bản kỷ niệm năm thứ 20, 2016, tác giả John R. W. Stott, nguyên tác The Cross of Christ by John R. Stott, Viện Thánh Kinh Thần Học, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam 2017, nhóm phụ trách biên dịch Đỗ Thị Thanh Phương và Nguyễn Vĩnh Duy.
Tiếng chuông lòng vui vẻ mà bạn hồng nghe reo vang, và sự an ninh bất di do Giêsu vui ban. Duy bước ngay trên con đường hẹp, mong sống cho Giêsu vui đẹp, thì lòng bạn luôn khoan khoái. Nghe Chúa rung chuông hoài, tiếng chuông rèn lòng bạn vui vẻ. Hồi chuông rung tâm bạn vui vẻ, bất cầu nơi nào đêm hay ngày, quyết cứ đưa Giêsu theo dạy, thì lòng bạn luôn khoan khoái. Nghe Chúa rung chuông hoài, ái tâm Ngài sung mãn mà bạn hồng nhân chi nay, và bạn nên đem tỏ cho ai lần cần được hay. Nên nói năng câu ân hậu dày, cư xử trong yêu thương mọi ngày, thì lòng bạn luôn khoan khoái. Nghe Chúa rung chuông hoài, tiếng chuông rèn lòng bạn vui vẻ. Hồi chuông rung tâm bạn vui vẻ, bất cầu nơi nào đêm hay ngày, quyết cứ đưa Giêsu theo dạy, thì lòng bạn luôn khoan khoái. Nghe Chúa rung chuông hoài. Bước đi về thiên quốc giàu, bạn gặp chặn lòng đông, nhờ Ngài ban ơn tắc thăng trên thiên trình thông dòng. Tuy mắt nay khôn trong chân thần, nhưng Chúa Giêsu luôn luôn gần, và lòng bạn luôn khoan khoái. Nghe Chúa rung chuông hoài, tiếng chuông rèn lòng bạn vui vẻ. Hồi chuông rung tâm bạn vui vẻ, bất cầu nơi nào đêm hay ngày, quyết cứ đưa Giêsu theo dạy, thì lòng bạn luôn khoan khoái. Nghe Chúa rung chuông hoài, hãy soi rạng danh Chúa tròn xanh hoạt bạn không thôi. Làm được chi cho Chúa không nên quên phần làm tôi. Như có lương tâm thanh bạch dày, đem lắm xanh linh quy phục Ngài, thì lòng bạn luôn khoan khoái. Nghe Chúa rung chuông hoài, tiếng chuông rèn lòng bạn vui vẻ. Hồi chuông rung tâm bạn vui vẻ, bất cầu nơi nào đêm hay ngày, quyết cứ đưa Giêsu theo dạy, thì lòng bạn luôn khoan khoái. Nghe Chúa rung chuông hoài.
Chương 3: Gốc rễ của vấn đề. Bữa tiệc nơi phòng cao tiếp theo. Hơn 6 thế kỷ nữa đã qua, những năm tháng kiên nhẫn đợi chờ và trông mong trong hy vọng, cho đến một buổi tối nọ trong một phòng cao tại Jerusalem, một người dân quê Galilee, một người thợ mộc và là người giảng đạo theo tiếng gọi, đã dám tuyên bố như thế rằng giao ước mới này đã được tiên tri trong sách Jeremy sắp được thiết lập. Sự tha tội vốn là một phước hạnh đặc trưng của giao ước theo lời hứa sắp thành hiện thực, và sự hy sinh để đóng ấn giao ước đó, để đạt được sự tha thứ đó, sẽ là sự đổ huyết của ta trong sự chết. Có thể nào cường điệu hóa bản chất gây choáng của lời tuyên bố này chăng? Đây là quan điểm của Chúa Giêsu về sự chết của Ngài. Nó là sự hy sinh đã được Thiên Thượng chỉ định, để bởi đó giao ước mới cùng với lời hứa về sự tha thứ của giao ước được phê chuẩn. Ngài sắp phải chết để đem con người vào mối quan hệ của giao ước mới với Đức Chúa Trời. Bài học thứ ba mà Chúa Giêsu dạy liên quan đến nhu cầu đáp ứng hay tiếp nhận sự chết của Ngài cách cá nhân. Nếu chúng ta đúng khi nói rằng trong phần cao Chúa Giê-xu đã kịch tính hóa trước về sự chết của Ngài, thì việc quan sát hình thức của vở kịch là rất quan trọng. Vở kịch không chỉ có một diễn viên chính trên sân khấu với 12 khán giả. Không, nó lôi cuốn họ cũng như Ngài, để họ tham gia vào vở kịch giống như Ngài. Đúng vậy, Ngài đã lấy bánh, tạ ơn và bẻ ra, nhưng sau đó Ngài giải thích ý nghĩa của bánh khi Ngài phân phát cho họ ăn. Một lần nữa, Ngài lấy chén và tạ ơn, nhưng sau đó giải thích ý nghĩa khi trao chén cho họ uống. Vì vậy, họ không chỉ là những khán giả của vở kịch thập tự giá này, họ là những người tham dự vào vở kịch. Họ hầu như hiểu được thông điệp. Cũng như việc bẻ bánh và đổ rượu ra là chưa đủ, mà họ phải ăn bánh và uống chén ấy, thì sự chết của Ngài là chưa đủ, mà họ phải tiếp nhận những lợi ích của sự chết đó cách cá nhân. Việc ăn và uống đã là và vẫn là một biểu trưng sống động của việc tiếp nhận Đấng Christ là Đấng cứu thế đã bị đóng đinh và ăn uống chính Ngài vào tấm lòng của chúng ta bằng đức tin. Chúa Giê-xu đã dạy điều này trong bài nói chuyện bất hủ của Ngài về bánh hằng sống, theo sau phép lạ hóa bánh cho 5.000 người ăn. Thật, ta bảo thật các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt và uống huyết con người, thì không có sự sống đời đời trong các ngươi đâu. Ai ăn thịt và uống huyết ta, thì được sự sống đời đời. Ta sẽ khiến ngài sống lại trong ngày cuối cùng. Vì thịt ta thật là thức ăn, huyết ta thật là thức uống. Giăng chương 6 từ câu 53 đến câu 55. Những lời Ngài trong dịp này và những hành động của Ngài trong phòng cao đều làm chứng cho cùng một thực tế. Ngài phải phó thân thể và huyết mình trong sự chết là một chuyện, còn biến những phước hạnh của sự chết Ngài thành phước hạnh của chúng ta là chuyện khác. Tôi vẫn còn nhớ điều được mặc khải cho tôi khi còn là một chàng trai trẻ rằng bất kỳ hành động đáp ứng nào từ phía của tôi cũng là cần thiết. Tôi từng hình dung rằng nhờ sự chết của Đấng Christ mà thế giới đã tự động trở lại vị trí đúng đắn. Khi ai đó giải thích cho tôi rằng Đấng Christ đã chết cho tôi đáp lại một cách hơi ngạo nghễ rằng ai cũng biết điều đó. Như thể bản thân thực tế đó hay sự hiểu biết của tôi về thực tế đó đã đem tôi đến sự cứu rỗi vậy. Nhưng Đức Chúa Trời không áp đặt những món quà của Ngài lên chúng ta một cách tùy tiện. Chúng ta phải tiếp nhận chúng bởi đức tin. Tiệc thánh là dấu hiệu bên ngoài bất diệt về sự kết hợp giữa sự ban cho thiên thượng và sự tiếp nhận từ con người. Đó là dự phần trong thân và huyết của Đấng Christ, Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 10, câu 16. Vì vậy, đây là những bài học trên phòng cao về sự chết của Đấng Christ. Thứ nhất, nó là trung tâm trong tư tưởng của chính Ngài về bản thân và sứ mạng của Ngài, và Ngài mong muốn nó trở nên trung tâm tư tưởng của chúng ta. Thứ hai, nó diễn ra để thiết lập giao ước mới và đạt được sự tha thứ theo lời hứa. Thứ ba, nó cần phải được tiếp nhận một cách cá nhân nếu cá nhân muốn vui hưởng những lợi ích của nó, giao ước mới và sự tha tội. Bữa tiệc thánh mà Chúa Giê-xu đã lập nên không nhằm mục đích thể hiện sự đa cảm yếu ớt, đừng quên ta, nhưng là một buổi lễ mang ý nghĩa thuộc linh phong phú. Điều khiến cho những sự kiện của phòng cao và ý nghĩa của bữa tiệc thánh trở nên càng ấn tượng hơn, đó là chúng diễn ra trong bối cảnh của lễ vượt qua. Việc Chúa Giê-xu nghĩ về sự chết của Ngài liên hệ đến một sinh tế cựu ước mà chúng ta đã thấy. Nhưng sinh tế nào mà Ngài đã nghĩ đến? Dường như không chỉ là sinh tế tại núi Sinai trong suốt Ê-díp-tô ký chương 24, mà bởi đó giao ước đã được làm mới một cách dứt khoát, nhưng cũng là sinh tế lễ vượt qua của xuất Ê-díp-tô ký chương 12, đã trở thành một lễ kỷ niệm hàng năm về sự giải cứu và giao ước của Đức Chúa Trời đối với Israel. Theo các trước giả phúc âm cộng quan, thì bữa tiệc cuối cùng là bữa ăn lễ vượt qua diễn ra sau việc dâng các con chiên sinh tế trong lễ vượt qua. Bằng chứng là các môn đồ đã hỏi Chúa Giê-xu họ nên chuẩn bị ăn lễ vượt qua ở đâu? Và chính Chúa cũng nói đến bữa ăn lễ vượt qua này. Tuy nhiên, theo Giăng, bữa ăn lễ vượt qua thật sự sẽ diễn ra vào tối thứ sáu, có nghĩa là Chúa Giê-xu chết trên thập tự vào chính thời khắc mà các con chiên của lễ vượt qua đang bị giết. trong cuốn sách quan trọng The Eucharistic Words of Jesus, Joachim Jeremias đã phát biểu cặn kẽ về ba cố gắng chính để dung hòa sự khác biệt về thời điểm này, từ trang 20 đến trang 26. Dường như nỗ lực giải thích tốt nhất là tuyên bố cả hai cách tính thời điểm đều đúng, vì dựa trên hai lịch đại khác nhau. Hoặc là người Pharisee và người Sa-đu-xê đang sử dụng hai lịch đại khác nhau, lịch này khác với lịch kia một ngày. Hoặc là có quá nhiều người hành hương, có lẽ khoảng 100.000 người đến dự lễ tại Jerusalem, đến nỗi những người Galilee giết sinh tế vào ngày thứ năm và ăn vào tối hôm đó, trong khi người Giu-đê thì giữ lễ vào ngày sau đó. Dù giải thích cách nào đi nữa, thì điều quan trọng vẫn là bối cảnh lễ vượt qua củng cố chặt chẽ ba bài học mà chúng ta vừa xem xét. Tính trọng tâm mà Chúa Giê-xu đã gán cho sự chết của Ngài được nhấn mạnh bởi thực tế rằng Ngài thực sự đưa ra những chỉ dẫn nhằm thay thế sự kỷ niệm lễ vượt qua hàng năm bằng bữa tiệc của chính Ngài, như cách mà một gia chủ Do Thái gốc Aram đã làm trong bữa ăn lễ vượt qua. Đây là bánh hoạn nạn vì anh em đã phải vội vàng ra khỏi Ai Cập, từ trang 54 đến trang 57. Ngài cũng đưa ra những lời giải thích về bánh và rượu. Này là thân thể ta, này là huyết ta. Vì vậy, Chúa Giê-xu đã tuyên bố những lời của Ngài theo khuôn mẫu của nghi thức giải nghĩa lễ vượt qua, trang 61. Điều này đã làm sáng tỏ hơn nữa việc Chúa Giê-xu hiểu rõ mục đích của sự chết Ngài. Jeremias viết, Ngài mặc định trước một sự giết chóc, làm chia lìa thân thể và huyết. Nói một cách khác, Chúa Giê-xu nói về chính mình Ngài như là một sinh tế. Thật vậy, Ngài rất có thể nói về chính mình Ngài như là một chiên con của lễ vượt qua, để rồi ý nghĩa của ngụ ngôn cuối cùng của Ngài là ta đến với sự chết như là một sinh tế lễ vượt qua thật sự. Trang 222 đến trang 224. Hàm ý của điều này thật sâu xa. Đối với lễ vượt qua nguyên thủy tại Ai Cập, thì mỗi chiên con chết thay cho con trai đầu lòng của mỗi gia đình, và mỗi con trai đầu lòng được sống còn chỉ khi có một chiên con bị giết. Nó không chỉ bị giết, mà huyết nó phải được rải lên trước cửa và thịt nó được ăn trong bữa ăn thông công. Vì vậy, nghi lễ vượt qua cũng đã dạy bài học thứ ba rằng những lợi ích của sự chết hy sinh của Đấng Christ phải được tiếp nhận cách cá nhân.
Kìa áo Chúa thơm không chi xanh kịp đường, vì đã tâm trong bột dược. Mùi hương bay vào tâm tôi phảng phất thơm, tương đứng trên đồi hương nam. Lìa điên băng nga ngài hà giáng nơi chân, đây nơi ti ô trăm phần. Khi lòng đại từ đến Chúa áo của ngài xưa cũng thấm trầm hương, ngài nếm trái bao đoan trường. Hồi tôi truy niệm về thăm xa Chúa mang, cảm xúc hai hàng lụy tràn. Lìa đến băng nga ngài hà giáng chân, đây nơi ti ô trong phần. Vì lòng đại từ nên Chúa ra đi, đi bỏ bước cùng tiếng gì. chiếc áo này dầm nhục quê dự thành giờ đến kẻ đâu được lành. Hồi chân tôi chợt Giêsu đỡ vững hiền khỏi chỗ ô nhục tội kiên, mặc áo hiên linh Giêsu sẽ
cơn đau thương trong vườn Getsemane. Bữa tiệc đêm giờ đây đã tàn và Chúa Giêsu đã hoàn tất lời giáo huấn của Ngài cho các sứ đồ. Ngài đã thôi thúc họ cứ ở trong Ngài như những nhánh nho dính liền cây nho. Ngài đã cảnh báo họ về sự chống đối của thế gian, nhưng lại khích lệ họ làm nhân chứng cho Ngài. Ghi nhớ rằng thần lẽ thật sẽ làm nhân chứng trưởng. Ngài cũng đã cầu nguyện trước hết cho chính Ngài, để Ngài có thể tôn vinh Cha trong cơn thử thách sắp đến của Ngài, sau đó cho chính họ, để họ được giữ trong chân lý, sự thánh khiết, sứ mạng và sự hiệp một, và cuối cùng cho tất cả những thế hệ theo sau là những người sẽ tin Ngài qua sứ điệp của họ. Có lẽ lúc này họ hát một bài thánh ca và sau đó cùng nhau rời khỏi phòng cao. Họ bước qua những con đường của thành phố trong sự tĩnh mịch của màn đêm và trong ánh trăng mỏng manh của ngày lễ vừa qua, băng qua thung lũng Kết-rôn, rồi leo lên núi Ô-liu và dừng lại tại một vườn Ô-liu, như tên gọi Getsemane có nghĩa là ép dầu của nó cho thấy. Rõ ràng, đó là nơi trú ẩn yêu thích của Chúa Giêsu. Vì dân nhận xét rằng Ngài thường nhóm họp tại đây cùng với các môn đồ. Chương 18 câu 2. Chính tại đây, một điều gì đó đã diễn ra mà cho dù các trước giả phúc âm đã mô tả chừng mực như thế nào, vẫn khẩn thiết cần một lời giải thích, và là nơi bắt đầu tiết lộ cái giá đắt đỏ lớn lao của thập tự giá đối với Chúa Giêsu. Chúng ta gọi nó một cách đúng đắn là cơn đau thương trong vườn. Để lại hầu hết các môn đồ của mình và kêu gọi họ thức canh cầu nguyện, Ngài dẫn theo Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng, ba người bạn thân, đi một khoảng xa chừng ném một cục đá để vào một lùm cây ô liu cùng Ngài, chia sẻ với họ rằng Ngài cảm thấy đau buồn cho đến chết và mời họ cùng thức tỉnh với Ngài. Sau đó Ngài đi thêm một đoạn xa hơn để ở một mình phủ phục dưới đất và cầu nguyện: Cha ơi, nếu có thể được, xin cho chén này lìa khỏi con, dù vậy không theo ý con mà theo ý Cha. Trở lại với các sứ đồ, Ngài thấy họ đang ngủ và trách họ. Đi ra lần thứ nhì, Ngài cầu nguyện: Cha ơi, nếu chén này không thể cất đi được mà con phải uống, thì xin ý Cha được nên. Một lần nữa, Ngài thấy các môn đồ vẫn còn đang ngủ, cho nên Ngài để họ ở đó mà đi cầu nguyện lần thứ ba, cùng một lời cầu nguyện như vậy. Sau lần thứ ba này, thì Ngài trở lại và vẫn thấy họ đang ngủ. Vì họ không thể bước vào sự huyền nhiệm, không thể dò thấu được của sự đau khổ Ngài. Đó là con đường mà Ngài phải đi một mình. Ở một chỗ khác, Luca ký thuật rằng Ngài đang trong cơn đau thương hay thống khổ và cầu nguyện khẩn thiết hơn nữa, đến nỗi mồ hôi trở nên như những giọt máu rơi xuống đất. Khi tiếp cận cảnh thiêng liêng này, trước hết chúng ta cần xem xét những từ ngữ mạnh mẽ mà Chúa Giêsu và các trước giả phúc âm đã dùng để thể hiện những cảm xúc sâu xa của Ngài. Chúng ta đã được chuẩn bị tinh thần đôi chút để đón nhận những lời này qua hai câu nói trước đó của Ngài. Câu thứ nhất do Luca ghi lại là Ngài có một báp têm mà Ngài phải chịu và cảm thấy đau đớn hay bị dồn ép, thậm chí là bị giày vò cho đến khi việc đó được hoàn tất. Câu thứ hai do Giăng ghi lại là lòng Ngài phiền não hay bồn chồn, đến nỗi Ngài thậm chí tự hỏi liệu Ngài có nên cầu xin Cha cứu Ngài khỏi giờ này chăng? Đó là một sự tiên liệu về Gethsemane. B.B. Warfield đã viết một nghiên cứu cẩn thận có tựa đề về đời sống tình cảm của Chúa chúng ta, On the Emotional Life of Our Lord, mà trong đó ông nhắc đến những cụm từ được sử dụng bởi các triết giả Phúc Âm Cộng Quan khi nói đến Gethsemane. Từ agonia của Luca được ông định nghĩa là sự thất đảm, sự lưỡng lự kinh hoàng. Còn Matthew và Mark chia sẻ cùng hai cách diễn đạt. Warfield cho rằng ý tưởng chủ đạo của phiền não là sự ác cảm gây gớm, có lẽ pha lẫn với sự chán nản, trong khi sự tự mô tả của Chúa Giêsu là chó ngọt với sự sầu khổ, thể hiện một nỗi sầu khổ, hay có lẽ tốt hơn chúng ta nên nói là một nỗi đau, một cơn đau buồn bao vây lấy Ngài từ mọi phía mà không có lối thoát nào. Mark dùng một từ khác của riêng ông, vô cùng sầu não, là từ có ý nghĩa là bị đánh gục bởi sự kinh khiếp. Warfield nói thêm, đó là một từ định nghĩa nỗi đau buồn ở nghĩa hẹp hơn, như là một sự khiếp đảm. Nói chính xác là sự mất tinh thần bởi kinh hãi và lo âu. Kết hợp lại với nhau, những từ ngữ biểu cảm này cho thấy rằng Chúa Giêsu đang cảm nhận một nỗi đau buốt lòng, khiến mồ hôi toát ra khi Ngài nhìn về thử thách trong tương lai với một sự thấu hiểu và gần như kinh hãi. Ngài nói đến thử thách này như là một chén đau thương mà Ngài đã khẩn nguyện tha thiết xin cất khỏi Ngài nếu được, để Ngài không phải uống nó. Chén này là gì? Phải chăng là sự đau khổ thể chất đã khiến Ngài chùng bước, là sự tra tấn của dây roi và thập tự, và có lẽ cùng với nỗi khổ tinh thần vì bị phản bội, từ chối và cô lập bởi bạn bè và sự chế giễu và bạo hành của kẻ thù Ngài? Không gì có thể khiến tôi tin rằng chén mà Chúa Giêsu sợ hãi lại thuộc bất kỳ điều nào trên đây, dù chúng có khổ đau như thế nào, hoặc tất cả chúng gộp lại. Sự can đảm về thể chất và đạo đức của Ngài qua suốt chức vụ công khai thật là kiên cường. Tôi nghĩ thật buồn cười khi cho rằng lúc này Ngài đang sợ đau, sợ lăng mạ và sợ chết. Theo chuyện kể của Plato, Socrates trong nhà giam tại Athens đã nhận lấy chén thuốc độc mà chẳng hề run rẩy hay thay đổi sắc mặt. Sau đó, ông nâng chén lên môi và vui vẻ yên lặng uống hết chén nước. Khi bạn hữu của ông òa khóc, ông khiển trách họ về hành vi ngớ ngẩn của họ và giục họ giữ yên lặng và can đảm. Ông đã chết không một chút sợ hãi, đau khổ hay phản kháng. Vậy phải chăng Socrates can đảm hơn Chúa Giêsu? Hay vì chén của họ chứa chất độc khác nhau? Và rồi đã có những người tuận đạo Cơ Đốc, Chúa Giêsu đã đích thân bảo những người theo Ngài rằng khi bị sỉ nhục, bắt bớ và vu khống thì hãy vui mừng hớn hở. Chúa Giêsu há không thực hành điều Ngài dạy sao? Các sứ đồ của Ngài đã thực hành, rời khỏi tòa công luận với những tấm lưng rúm máu bởi những lằn roi tàn nhẫn. Họ thật sự vui mừng vì họ đã được kể là xứng đáng chịu nhục vì danh Chúa. Đối với họ, đau đớn và bị chối từ là niềm vui và đặc ân, chứ không phải là hiểm họa phải lẩn trốn. Chương trình Văn phẩm Cơ Đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau, cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc quyển Thập tự giá của Đấng Christ, tác giả John Stott. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Từ trong thế gian không có chi bằng Chúa. Đời con đây nguyện dâng Chúa thôi. Chính danh Vua Giêsu. nhờ nương nơi cha an vui ca khen mãi mãi. Vì tình yêu Chúa đã làm người, ngày vào trong thế gian đầy tội ô, ngày chịu bao nhiêu đớn đau, thương ngài treo cao trên thập giá. Vì dòng huyết Giêsu tuôn tràn, mọi tội ô chúng con được sạch trong. Cuộc đời con nay đổi thay, trong tay Chúa dẫn dìu con đi. Còn đây dương vua chi cao, luôn gợi khen tôn vinh mãi thôi. Vì từ trong thế gian không có chi bằng Chúa. Đời còn đây nguyện dâng Chúa thôi, kính dâng vua Giêsu. Giữa nương nơi cha an vui ca khen mãi mãi. Vì tình yêu Chúa đã làm người, ngày vào trong thế gian đầy tội ô, ngày chịu bao nhiêu đớn đau, thương ngài treo cao trên thập giá. Vì dòng huyết Giêsu tuôn tràn, mọi tội ô chúng con được sạch trong. Cuộc đời con nay đổi thay, trong tay Chúa dẫn dìu con đi. Vì tình yêu Chúa đã làm người, ngày vào trong thế gian đầy tội ô, ngày chịu bao nhiêu đớn đau, thương ngài treo cao trên thập giá. Vì dòng huyết Giêsu tuôn tràn, mọi tội ô chúng con được sạch trong. Cuộc đời con nay đổi thay, trong tay Chúa.